Quý anh chị có thể nêu ra bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến Phật pháp hoặc là cái sự ứng dụng lời dạy Đức Phật ở trong cuộc đời. Những câu hỏi càng nhiều khía cạnh và góc cạnh thì càng tốt.
Hôm nay thầy đã cho chúng ta một cái phương pháp tổng quát để chuyển hóa một cái tình cảnh trong đời sống. Thì riêng bản thân mình thì là người chắc chắn là trong cuộc sống nó có một cái tình cảnh là một cái tình huống khó xử, một cái tình huống khó khăn. Vậy thì có thể những bạn trả lời câu hỏi cho thầy, thầy sẽ có một cái giải công văn trong mặt qua cái tinh thần giao lưu mà thầy đã trải nghiệm và nghiên cứu để hiểu được với mọi người chúng ta về cuộc đời này. Nhưng mà nếu chị ai có câu hỏi thì xin đưa tay để chúng tôi chuyển cho chị. Trước tôi thấy chị có rất là nhiều thắc mắc về đời sống gia đình, về công việc. Dạ thưa mời chú bé ta coi các bạn của chúng tôi xin lỗi.
Con cũng xin hỏi này giống như là về cái việc mà tính cái người quá cố hay đó mà mình đốt vàng bạc đó, nó phải là cái hành vi đốt một hay là cái điều đó là tính bản tài giống như cung kính hay là đốt những việc vàng bạc hiện tại cho tới thời điểm này thấy mọi người đều làm cái điều đó
đúng và sai đó, nó liên hệ đến thước đo văn hóa và giá trị không giá trị, đó là thước đo của Phật học. Có thể nói phong tục đốt với vàng mã có gốc rễ từ Nho giáo Trung Quốc, ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua. Và một cách tình cờ nó có một cái sự tương đồng với nền văn hóa Ai Cập cổ xưa. Thay vì các vị pharaoh tức là vua xây dựng các kim tự tháp nguy nga tráng lệ, mà dưới cái nền của nó đó là ngọc ngà châu báu và cái nơi để chôn xác nhà vua một cách chỉnh hạc. Cung tần mỹ dữ được vua sủng ái đó được chôn theo. Thì người Trung Quốc có một cái tiến bộ hơn, đó là làm hình nộm nhà cửa ngọc ngà châu báu bằng giấy và người cũng bằng hình nộm. Hai phong tục tập quán giàu khác nhau nhưng mà có cái điểm chung á, quan niệm rằng sanh ký tử quy, sống là tạm gỡ trên dương gian mấy chục năm, chết là vĩnh hằng dưới âm phủ một cách sâu dài. Theo đạo Phật thì âm phủ không có thật, không có cõi âm như là sự sống xã hội của con người như dân gian và niềm tin mê tín này đã suy nghĩ và ứng xử. Do đó mọi hành động thương lo lắng hướng tâm về người quá cố theo đạo Phật đó, nên tránh việc đốt giấy vàng mã và làm các cái công việc tương tự. Bởi vì giấy vàng mã chúng ta biết là đốt cháy rồi, nó giống như bao nhiêu vật chất khác bị hư hoại, không có khả năng tái sử dụng. Một ngôi nhà cháy, một đôi dép cháy, rồi một cái bàn cháy, chỉ có nước ngoài mà khóc thôi. Có tiền thì mua được cái mới, không có thì ở ngoài đường không sử dụng được nữa. Ta cứ thử hình dung giấy bằng nhà, là bằng nhà mà cháy rồi làm sao xài được. Đưa đặt thêm một câu hỏi thứ hai, giả sử là giấy đó có thể xài được thì mỗi một người có chiều cao trung bình giống như anh là 1m75, chui vô cái nhà giấy nó còn có 5 tấc là trở thành kẻ tí hon. Chuyện đó dầu là một đại yoga nổi tiếng trên toàn cầu cũng không thể cuộn mình trở thành là người 5 tấc, không thể vô sai được. Và dép là có tấc áo quần á là nó tính từng ly, rộng một chút xíu là ta chơi không mặc. Cái áo đó là làm đại trà bé xíu à, vừa sọt vô đã rách rồi làm sao xài được. Nhưng mà trải qua hàng nghìn năm, người ta vẫn tiếp tục nuôi cái tình cảm với người thân thông qua cái việc cúng quải này. Và có nhiều người mơ thấy là người thân mình về, nó là lạnh quá với cõi âm, nghèo quá với cõi âm, đói khát quá với cõi âm, nên buộc chúng ta phải cúng. Đó là những cái quan tưởng không có thật. Ức chế tâm lý của tình thương nó làm cho chúng ta tự tái dựng các câu chuyện mà mối tương quan tình thân giữa mình và người đó như thế nào. Kháng khích ta sẽ nhìn thấy một cảnh khác, không kháng khích ta sẽ thấy ra một cái cảnh khác. Ví dụ như một đứa con chăm sóc mẹ, có lần đó là để cho mẹ mình bị đói, thì cái ký ức mặc cảm về cái lỗi lầm này đó, khi mà người mẹ qua đời trong một đêm nào đó mệt mỏi hay là ngủ say tư thế, sẽ làm cho cô ta có một ác mộng rằng là mẹ về nói rằng là đói quá, bị con bỏ đói trong thời gian qua, con nhận hết cả gia tài mà không có lo lắng gì cho mẹ hết. Đó là cái liên kết vọng tưởng là như là một cái ức chế của tình thương không có thật. Đó là người tu học theo Phật đó, thì thay vì chúng ta làm giấy vàng mã, hãy làm các công tác từ thiện, nói theo kinh Địa Tạng đó, tức là làm các công việc thật cho con người thật, để ảnh hưởng nhân đạo và giá trị nhân văn đó là nó có thật cho xã hội và cộng đồng. Và các việc làm đó đó, thực ra tốt nhất là ta nên làm khi mà người thân mà mình thương đó chưa có chết, để cho họ có thể tự chứng kiến, cảm nhận và hoan hỷ với các hành động nghĩa cử cao thượng vừa nêu. Sau khi chết rồi đó, thì theo Đức Phật phần lớn con người phải đi tái sanh liền trong vòng vài ba giây đó theo nghiệp. Mà cái việc mặc cả trì hoãn lại đó là điều không thể thực hiện được. Chỉ có một số tình huống như là trong hận thù, niềm oan trái, cái tức tối, hoặc là sự chấp về tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp, danh dự và những cái níu kéo về sự sống đó, làm cho họ bị rơi vào ngạ quỷ như một cảnh giới tái sinh. Phần lớn còn lại tái sinh theo nghiệp, hoặc tiếp tục làm con người ở hành tinh này hay hành tinh khác, hoặc đời sống nhân cách đạo đức sa đọa, tình người không có, vi phạm luật pháp nhiều, có thể trở thành các loại động vật, và thấp kém hơn nữa là những loại thấp kém hơn. Như vậy thì việc chăm sóc người thân sau khi qua đời đó, nó phải được thể hiện bằng những hành động chăm sóc cho con người. Đó là hành động rất là thiết thực mà người Phật tử cần làm. Chùa Liên Hoa của Phật giáo Hoa Tông đó, thì đã làm cái mô hình đầu tiên suốt tháng 7 âm lịch đó, thì vận động toàn bộ các Phật tử thay vì mua giấy vàng mã thì đóng góp vào cái hòm từ thiện của chùa. Những quỹ từ thiện này đã được sử dụng là giúp cho những người nghèo bất hạnh, gồm người già tàn tật, trẻ mồ côi và những thành phần cơ nhỡ trong xã hội chung. Chúng tôi đã từng ở tại chùa Từ Ân, một ngôi chùa Hoa Tông ở quận 6 năm 87 và 88. Và cái mùa tháng 7 thôi đó, quý vị biết là nhang người ta đốt trong vòng 30 giây là mình phải đi dụi tắt á, mà để nó có thể kéo dài là khoảng 10 khói. Và giấy vàng mã đó có một cái quả lò cực kỳ lớn, nó đốt vô gần như là từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ tối không dứt. Như vậy chúng ta đang làm cái nghiệp hủy hoại tiền, phá tài sản, tổn giảm phước báo và tổn giảm nhận thức đúng. Và hậu quả là đó, sau này chúng ta bị khó khăn về tài chính kinh tế, mà thấy Đức Phật đó, nó rơi vào bốn cái nghịch cảnh, đó là hoảng loạn, rồi lũ lụt, hoặc là chính phủ tịch biên, hay là người thân phá của. Bởi vì thay vì đồng tiền đó ta giúp cho những mảnh đời bất hạnh kém may mắn hơn mình, thì giờ mình lại đốt đi. Người chết thì không xài được, người sống cũng không xài được. Niềm mê tín cộng với nỗi sợ hãi là tiếp tục tăng trưởng qua năm tháng và thời gian. Cho nên mỗi người Phật tử hãy trở thành một truyền thông viên về cái nền văn hóa Phật giáo, giúp cho cuộc đời và con người, chứ đừng nên tốn công sức, mất thời gian vào những việc đốt giấy vàng mã mà vốn không có lợi lạc, và dẫn đến hậu quả tổn giảm phước, mà khi phước là tổn giảm rồi đó là bất hạnh diễn ra, khó tránh được. Xin được hỏi chắc.
Điều này cho con hỏi là con có một cái chuyện con mới vừa xảy ra cách đây một tuần thôi. Thì cách đây một tuần con đi quay ở Vũng Tàu và con có biết được một cái chùa ở trên không ở Vũng Tàu và con lên đó con thắp nhang con lễ thành. Thì cũng có một sư ở trong chùa đó thì hỏi con là cũng biết con là làm công việc quân viên, là hỏi con là con có quy không? Chúng ta dạ thưa thầy con có quy rồi. Và hỏi thầy hỏi con là hình như con có biết đức con cũng có đi làm từ thiện, thì thầy muốn hỏi con cái việc con làm từ thiện đó như thế nào, con cảm thấy như thế nào. Thì con trả lời là thưa thầy, khi con đi làm từ thiện thì con cảm thấy là đang được một cái niềm vui gì, thấy những người mình làm những đời người ta cảm thấy vui, người ta hạnh phúc thì con hạnh phúc. Và điểm thứ hai con cảm thấy là biết đâu con làm cái đó để cho con được nhẹ đi cái việc. Thì theo thầy với thầy nói thầy nói với con một cái điều là thầy đã tâm, dù con làm từ thiện hay bất cứ một điều gì cũng là không tốt, thì chưa hoàn thiện thì con hỏi thầy là thưa thầy tại sao mà con làm như vậy mà không thật tốt. Để thầy nói với con là khi con quy y thì là phải có 5 điều Phật dạy mà con đã làm được chưa. Nói thì con trả lời là thưa thầy có những điều con làm được nhưng điều con làm chưa được, tại vì là thầy nói là như thầy thì truyền pháp và cho mọi người làm được điều đó mới là người tốt. Vậy thì con trả lời là thưa thầy, tại vì con là người nào, những điều con làm có những điều con không phải là ở nhà Phật nên có những điều tổng mà con không làm được trong năm giới đó, nhưng mà theo con nghĩ là nếu mà con làm việc đó việc tốt trong xã hội thì con nghĩ là ít nhiều gì con cũng làm một người tốt, thì hướng thiện. Thì thầy nói với con là không phải điều đó, không phải. Nếu mà con không làm trong cái năm khác của Phật dạy thì con không bao giờ là thành một người tốt. Thì lúc đó con là trong lòng của con là vừa coi như là rất là băn khoăn, vừa băn khoăn mà vừa cái điều thầy nói con cảm thấy là hơi bất tình. Thì con cảm hôm nay con thưa thầy, con hỏi thầy nếu như trường hợp thầy nói điều đó thì là đúng hay là sai, thì thầy có thể giải thích cho con hiểu biết thêm về cái của
chúng tôi. Thì ít nói đúng và sai lắm, đúng và sai là dẫn đến là các va chạm cần thiết. Xin đặt vấn đề nó ra như thế này, vì cái ngày anh đến là trước ngày rằm tháng 10 một ngày, và do vậy á, cái khuynh hướng của vị thầy được nêu ra trong câu chuyện là muốn mình trở thành một Phật tử có quy y. Và có lẽ là vị thầy ấy nghe chưa rõ anh đã quy rồi, cho nên là đang muốn thuyết phục anh quy y để tiếp nhận 5 điều đạo đức, và do đó mới nhấn mạnh cái vai trò của 5 điều đạo đức. Và trên cơ sở này có thể có một hiểu lầm nào đó là phủ định cái việc là làm phước báo giúp cho cuộc đời của con người là hành động có giá trị. Khi ta làm việc từ thiện đó, thì Đức Phật dạy trong kinh Pali đó, có 3 điều mình cần phải tâm niệm: hoan hỷ trước khi làm. Đó là một thái độ mà mình hao hức và có một sự truyền cảm hứng khi nghe đến cái cảnh bất hạnh do thiên tai gây ra, cái cảnh nghèo túng quẫn mà người ta vẫy vùng mà vẫn không thoát được, như là một kịch cảnh. Ta nghĩ rằng là tôi có phước, đầu tư đâu thành công đó, đồng bộ đâu là tạo ra tiền đó, và số tiền tôi bỏ ra để làm nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cái sinh hoạt thường nhật và những người thân của tôi, cho nên tôi làm như là một nghĩa cử giúp cho người cũng như là giúp cho chính mình. Và cái niềm hoan hỷ đó đó nó làm cho mình là không mặc cả phước báo trên nỗi đau của người khác. Hai, hoan hỷ đang khi làm. Cái điều này hơi khó, vì có nhiều người khi nhận cái tặng phẩm của chúng ta mặc không buồn so, có người họ nhận mà còn kênh kiệu nữa, và họ bị mặc cảm tâm lý rằng là tôi đâu có đến nông nổi, nếu mà không có thiên tai chưa chắc anh già hơn tôi. Những cái ức chế tâm lý đó nó làm cho tương tác giữa người tặng và kẻ cho, và lúc nó tạo ra một vài cái bất bình. Nhưng mà Đức Phật vẫn dạy, dù người ta có thừa nhận và tiếp nhận tặng phẩm một cách vui vẻ hay không, thì việc mà người trao tặng nó cũng vẫn phải nở một niềm vui. Cho nên ai mà không biết nở nụ cười thì khoan đi làm từ thiện, nhờ nó đi làm giùm thôi. Chứ tới mà mình đập bọc xuống cái bỏ như thế là mình là ngon lành lắm, người ta là cái kẻ dưới mình thì phải đi nhận, tiếp nhận cái sự diện trợ của mình, chắc chắn là không được hạnh phúc rồi. Ba là quan nghĩ sau khi làm, cái này lại khó hơn. Con người có cái thói tiếc nuối. Mỗi khi mình nghe kể về người mà trước đây đã từng thọ ơn của mình được thành công, mà bây giờ mỗi khi nhắc đến đó là họ gần như là phủ định cái sự trợ giúp ngày xưa, làm cho thỉnh thoảng có một số người nghĩ rằng giá mà ngày trước đó tôi không giúp nó có dám lên mặt với tôi ngày nay không? Những cái giá mà nếu chấm 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 thì chấm 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 đó đã làm cho chúng ta rơi vào tình trạng tự đốt tất cả các công đức. Cho nên Đức Phật khuyên là quan nghĩ sau khi làm. Như vậy dựa vào ba la mật của bố thí như vừa nêu trong kinh Pali đó, thì thái độ của cái người hiến tặng một cái sở hữu vật chất hợp pháp để giúp cho cái người đang nghèo và túng vượt qua được cái bất hạnh tạm thời của họ đó, nó phải là một cái hành động để mang lại niềm hạnh phúc cho cả hai. Và ở đây hoàn toàn Đức Phật không hề nhắc gì đến cái mặc cả phước báo hết trơn. Cái mặc cả phước báo đó là mang tính điều kiện, nó thể hiện cái sự vọng cầu. Và dĩ nhiên là khi ta làm một hành động tốt nó sẽ có một kết quả tốt đó. Nhưng mà tránh cái mặc cả nhân quả, vì mặc cả nhân quả nó làm cho tình người bị mất đi. Không khéo có người này khi bỏ ra 800 ngàn để mổ một ca cơm từ thiện, hồi hướng công đức cho mình hoặc người thân, kiếp sau không bị mù, không bị mờ mắt, được sáng mắt. Càng làm vậy để làm gì? Không cần. Nó giống như cái bao tử, mình nạp vô đậu xanh thì nó mát gan, nạp vô đậu đen thì bổ thận, nạp vô dầu mè đó thì nó có thêm dầu mè, dầu phụng thì nó có thêm chất sắt cho xương khỏi bị loãng. Rồi cái gì hại bao tử thì bao tử lãnh đủ, cái gì hại cho gan y ạ. Nó là một cái tiến trình nhân quả tự nhiên thôi, không cần phải mong cầu, nó vẫn diễn ra như thế. Cho nên là thực tập bằng cái hành động này đó, thì việc làm giúp đời của người chúng ta nó sẽ là một cái nhịp cầu từ cảm thông dẫn đến tinh thần, và từ tinh thần đó ta rất dễ dàng hướng dẫn những người hữu duyên đến với đạo Phật để họ được trải nghiệm hạnh phúc lâu dài. Trong kinh Điển Đại Thừa đó thì bố thí ba la mật được hiểu gồm ba yếu tố. Thứ nhất đó, không thấy mình là chủ nhân ban ơn, không thấy người bất hạnh đó là kẻ đang tiếp nhận ân nghĩa, và không thấy tặng phẩm đang diễn ra như chúng ta với cái người bất hạnh đó là một cái gì đó ghê gớm quan trọng đến độ cứ cởi lễ hoài. Cái chuyện giúp đó nó diễn ra 20 năm rồi mà có nhiều người như thế là đang làm vậy, làm cho cái người tiếp nhận cảm thấy mặc cảm, mệt mỏi, đưa đẳng, và từ đó về sau họ gọi là chối lấy tất cả những cái trợ giúp dân sự nào từ những khác, dầu là có điều kiện hay là vô điều kiện. Cho nên cái tinh thần vô ngã cần phải thực tập, thì cái bố thí đó sẽ giúp cho người thực hiện nó mà thực hiện được hoàn tất các cái nhân cách đạo đức mà một con người cần phải có. Làm như thế là một sự tu tập. Hoan hỷ đang khi làm, dĩ nhiên là chúng ta sẽ có được chánh niệm, và chánh niệm nó là một sự tu, làm chủ lấy bản thân. Cho nên là những người tại gia đừng nên bận tâm về phước hữu lậu hay là phước vô lậu, cái đó là dành cho người tu. Rất nhiều người tại gia là sử dụng cái gu tâm linh sai lầm của người tu, bởi vì nó quá cao mình không được, mình cũng không cần thiết. Người xuất gia thì cần đến giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi, cho nên họ không bận tâm đến cái phước hữu lậu, tu tập tuệ giác cho nền tảng có giới hạnh và thiền định để vẫy tay chào với sanh tử. Còn người tại gia ta lại có cơ hội tái sanh thêm lần thứ hai và nhiều lần, do đó phước báo là cái mà người tại gia không thể không quan tâm. Vấn đề khác nhau ở một người tại gia và một người phàm bình thường. Trong phước báo ta không bị lún lút sâu trong chủ nghĩa hưởng thụ, nên quên mất tình người, và mình biết chia sẻ những sơ hồ pháp chúng ta cho những người khác. Cho nên đó, việc mà dựa vào cái phước vô lậu để khuyên người tại gia không nên làm từ thiện, bố thí, cúng dường, giúp người của đời là một sai lầm, là phán kiến chấp sai về Phật pháp. Và Đức Phật không khuyến khích những người giỏi về kinh tế đi tu. Cư sĩ Cấp Cô Độc là một triệu phú, Visakha là một nữ tín chủ triệu phú cùng ở thành Xá Vệ, và Đức Phật khích lệ họ trở thành các đại gia của tình thương cho những người bất hạnh. Ngài không cần khích lệ họ tu giải thoát để làm gì, và trên thực tế họ có muốn tu giải thoát cũng chưa chắc được, thì sở trường nó là một lĩnh vực khác. Do đó ta cứ làm các công việc làm mỗi khi có điều kiện, nhưng mà đừng đặt ra tính điều kiện nếu thì bởi vì chuyện đó sẽ không bao giờ thực hiện được. Thì nói tóm lại, người tại gia ngoài việc giữ năm điều đạo đức, việc thực tập sáu ba la mật bắt đầu từ bố thí, hay là bốn pháp nhất năng tâm bắt đầu từ bố thí là rất cần thiết, và điều này nó hoàn toàn phù hợp với lời nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư trong kinh Dược Sư: ai đói thì tặng thực phẩm để ăn, ai khát thì biếu nước để uống, ai lạnh thì ban phát áo quần, sau đó mới tặng chánh pháp, lời hay ý đạt. Ngài rất tâm lý, bởi vì cái bao tử đó nó khống chế cái bộ não, bao tử đói thì não teo, bao tử khủng hoảng á thì não sẽ bị biểu tình, và do đó tinh thần không thể nào minh mẫn để làm những việc cần làm. Thì là giúp vật chất, tiền bạc, sở hữu hợp pháp sẽ làm cho người ta bớt được cái cơn khốn đốn, mà khi bớt khốn đốn rồi, người ta mới nghĩ đến tâm linh, văn hóa, giáo dục, những phương tiện giải trí, trí thức, hoặc là những phương tiện giải trí cho những hạng trung lưu trở lên. Áp dụng trọn vẹn cả hai phương diện này đó, thì người tu học Phật, đặc biệt là những người tại gia đó, sẽ giúp cho rất nhiều người chưa biết Phật có thể trở thành Phật tử. Và cái con đường giúp người ta đến với đạo Phật thông qua bố thí là rất gần, rất dễ và rất có hiệu quả. Trong mấy năm qua chúng tôi may mắn có được những cái cơ hội thuận lợi như thế, và nhờ các Phật tử sắp xếp với các vị giám đốc các trung tâm, bao gồm trại tù, rồi trung tâm mại dâm, trung tâm ma túy, trung tâm bảo trợ xã hội, nói chung là khi đến tặng quà đó thì được chia sẻ một buổi nói chuyện về luật pháp và đạo đức. Đừng nên dùng cái từ thuyết pháp, người ta sẽ nghĩ là mình truyền bá tôn giáo, và đó là điều cấm kỵ trong nước xã hội chủ nghĩa. Còn chia sẻ về luật pháp và đạo đức là chúng ta hỗ trợ cho cái việc quản trị của ban giám đốc tại các trung tâm vừa nêu, cho các thành viên ở trong trung tâm sống tốt hơn và chuyển nghiệp mình được tốt hơn. Và bằng cái phương pháp đó đó, chúng tôi từ đó là gặp may mắn và thuận lợi trong vài năm qua. Vì đó, người tu sĩ mà bỏ bố thí thì không thể nào hoàn tất được sáu ba la mật. Các nhà sư Nhật ngày nay đó gần như là không còn quan tâm đến bố thí hay là nhận cúng dường của người tại gia nữa, mà họ chính là chủ nhân bố thí và cúng dường. Các nhà sư Nhật cực kỳ giàu, phần lớn các đất của chính phủ Nhật Bản là vay thuê lại của nhà chùa, và nhờ cái điều kiện như thế cho nên họ đã dấn thân vào trong xã hội với tư cách là những giám đốc các tập đoàn lớn, các công ty lớn có uy tín, nên họ làm được rất nhiều việc. Do đó giàu là xuất gia thì trong sáu ba la mật Đức Phật vẫn dạy bố thí đi đầu. Người tại gia áp dụng ba la mật ở trong đời sống thực tiễn đó, thì lại càng dễ dàng hơn, vì mình có cơ hội sở hữu những tài sản hợp pháp. Còn phần lớn người xuất gia thì ít có người làm được công việc này như là người tại gia. Do đó là đừng nên lấy cái gu tâm linh quá cao của người xuất gia mà ngộ nhận dẫn đến tình trạng buông bỏ hết những cơ hội làm phúc giúp đời của người mà vốn người tại gia như một sở trường. Xin đi bỏ khác.
Dạ thưa thầy, là người ta thường nói là ăn chay thì đem lại cho ta trí học và trí tuệ. đến chú. Thế nhưng có nhiều người nói là ăn mặn thì cô đem lại cho ta nhiều cái dễ chịu hơn, thì có chúng ta không minh hơn. Với hai suy nghĩ này cũng nhiều người thì không biết đâu là ý đúng thắng nhất, cho nên là ông thầy đang thể giá thì không.
Cả hai nhận vừa đều có vấn đề. Thông minh đó, nó thuộc về bộ não và sự chuyển hóa đời sống nội tại. Ăn chay chỉ là một phương tiện để dẫn đến cái thuận lợi cho bộ não được phát triển dưới nền tảng của lòng từ bi, giảm bớt nghiệp sát và chúng ta sống hài hòa với muôn loài bao gồm thiên nhiên, để giảm thiểu cách tối đa nạn không đến toàn cầu. Nó là cái phước về sự sống, bảo tồn sự sống và nâng cao phẩm giá của sự sống ở mức độ cao nhất. Còn việc ăn mặn mà cho rằng là có dinh dưỡng nhất là sai hoàn toàn với y khoa. Mỗi cơ thể của con người cần cho một ngày là vài trăm calorie thôi. Những người lao động tay chân đó thì cái lượng tiêu thụ calorie có thể lên đến 1.000 hoặc 2.000 trong một ngày. Ăn càng nhiều chất vào sẽ làm cho cơ thể chúng ta bị tăng trưởng theo cái dạng quá dư thừa, và kết quả là ta sẽ chết hiểu. Các cái nghiên cứu về xã học cho thấy đó, những người đã từng ở tù 5 năm trở lên, ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít, sống thọ hơn những người không ở tù. Ăn nhiều, tiêu thụ nhiều, ngủ nhiều. Các thực phẩm được kích thích tăng trưởng ngày nay đã làm cho biến đổi gen và ảnh hưởng rất nhiều trong cái quy trình sinh học của cơ thể, để lại nhiều hậu quả, đó là bệnh tật. Cho nên 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã dạy các vị xuất gia đó thực hiện 3 ít: ít ăn, ít ngủ, ít hưởng thụ. Cái ngủ người xuất gia mỗi ngày trung bình là 5 đến 6 tiếng, người tại gia là 8 tiếng, với dân nghệ sĩ điện ảnh nó có thể là 10 tiếng 12 tiếng. Càng ngủ nhiều đó thì cái dục vọng nó càng gia tăng, cái cảm xúc nó tăng trưởng lẹ hơn, nó là một cái tỷ lệ thuận và làm cho chúng ta tăng trưởng tất cả những cái khuynh hướng hưởng thụ như là một cái phản ứng đính kèm theo sau. Cũng là một sai lầm khác nếu ai đó cho rằng là ăn chay thiếu dưỡng chất, không có chất béo, protein, chất sắt, chất thiết, những cái chất quan trọng cho xương mà vốn nhiều người ngộ nhận cho rằng là thực phẩm chay không có, đều có đủ ở trong các loại thực phẩm chay: mè, đậu phụng, dâu rền, rau muống, có đủ các chất nguyên liệu. Sữa là hầu như không có chất gì thiếu. Chuối sứ nó đủ rất nhiều chất sắt và tốt cho gan. Cho nên là nếu ta ăn chay không trọng vào cái khẩu vị đó, ta có thể tham khảo cái cách mà người Ấn Độ kể từ lúc ảnh hưởng từ đạo Phật đại thừa đã trở thành một cộng đồng ăn chay trường lớn nhất hành tinh. Trước khi đạo Phật đại thừa phát triển thì người Ấn Độ ăn mặn, người theo Ấn Độ giáo ăn mặn. Đại thừa phát triển thì họ đã tiếp thu và làm cho cái truyền thống ăn chay trở thành là mạnh nhất tại nước này. Hiện nay có khoảng 600 triệu cho đến 700 triệu người Ấn Độ ăn chay trường, từ thở còn trong bụng mẹ. Họ khỏe khoắn, mập mạp, to lớn, ít bệnh, bởi vì họ ăn đủ các dưỡng chất trong thực phẩm chay, sữa và các thực phẩm bào chế từ sữa, ngũ cốc, rau quả và nhiều chất khác. Nó có đầy đủ và an toàn gấp trăm lần so với các cái dưỡng chất tương tự ở trong thịt của các loài động vật. Kích thích tăng trưởng về thực phẩm dẫn đến kích thích tăng trưởng cơ thể của các loài động vật, và điều đó nó dẫn đến nhiều cái bệnh tật ở trong chúng. Nên tiêu thụ các loại thực phẩm này nó dẫn đến các độc tố, đó là chưa nói đến tình trạng bị chết giết một cách tàn nhẫn của con người. Các loài động vật nó phản ứng sân hận lên, cho nên người ăn nó cho nên bị ảnh hưởng ít nhiều về cái trường sinh học tâm linh. Do đó người ăn chay đó, mặc dù không thể thành Phật, thành thánh, thành tiên, nhưng mà cũng không vì thế như một số người cố tình chống ăn chay nói rằng là sau này trở thành các loại gia súc muốn ăn cỏ. Thì người ăn chay sẽ giúp cho chính bản thân mình á không biến bao tử trở thành cái nghĩa trang của các sự sống bị chôn một cách ngổn ngang không hề xuất ruột. Nếu mình hình dung như thế thì thấy là cái bao tử này là một cái địa ngục 1000 trắng tâm tầng chứ không phải là 18 tầng nữa, nguy hiểm lắm. Nên tập ăn chay lòng cảm thấy là bình an, cơ thể nó nhẹ nhàng và sức khỏe nó được dẻo dai, tuổi thọ được tăng trưởng, nghiệp về yếu thọ nó được giảm đi một cách tối đa, ta có thể sống một cách rất hạnh phúc và lạc quan ở trong cuộc đời. Còn muốn có được trí tuệ đó thì chịu khó đọc nhiều kinh, muốn có được tri thức đó, thì đọc nhiều sách học làm người, muốn có được những cái kỹ năng để vượt qua nỗi khổ niềm đau thì ta phải trải nghiệm bằng sự thực tập lời Phật dạy. Thế đó nó hỗ trợ cho việc ăn chay thì giá trị của việc ăn chay lại càng thêm tăng trưởng. Xin được hỏi các
anh đã thật con có một chị bạn thì chị hay đọc kinh thường nhật con, chị đọc cái kinh ánh sáng hoàng kim và chị bày của con rằng nếu cái này đó chị về đọc cái câu là ngày hôm nay cái chị bị bồ tát chị bị gì đó ai đã làm những công đức gì đó con xin tùy nghĩ đó, tức là mình sẽ hưởng được những cái công đức tùy nghĩ đó rất là to lớn. Thầy đúng hay sai thầy lại là con thầy thì con thấy
là
nó
bổ
quá. Dễ dàng quá.
Kinh ánh sáng hoàng kim á, trong tiếng Hán gọi là kinh Kim Quang Minh, bản dịch của đại lão hòa thượng Thích Trí Quang đó, rất là sát nghĩa và rất là sâu. Nội dung của nó là hướng dẫn các cái thực tập đại thừa, tức là dấn thân nhập thế phụng sự chúng sinh, lấy ánh sáng tự trưng cho trí tuệ như là một biểu tượng, là chiếc chìa khóa dạng năng để tháo mở các bế tắc, không sử dụng các nội dung sâu sắc như vừa nêu mà chỉ nghĩ đến cái hồi hướng công đức và được phước báo thì lỗ lã vô cùng. Trước đây phải đọc bằng âm Hán Việt, việc không hiểu nghĩa dẫn đến mê tín kinh nên là có thể thông cảm. Ngày nay là các bản dịch đã được quý hòa thượng và chư tôn đức tăng ni đó chuyển ngữ ra tiếng Việt quá nhiều, phổ biến miễn phí trên internet, dạng văn bản, dạng âm thanh, dạng sách vở, mà mình vẫn không có chịu đào sâu vào nội dung của kinh để hưởng lấy các loại si cô la của kinh thì bảo, mà chiều sâu của kinh đó là kim cương quan trọng hơn. Hồi hướng công đức đó là cái cách mở tâm của mình với tha nhân, nhưng nó đủ là hồi tâm hướng về một người nào đó. Thực chất đó, hồi hướng là một sự quan tâm về người khác. Rất nhiều người chai sạn, đánh mất tình thương, nhìn thấy nỗi khổ, niềm đau của tha nhân đó, gần như là mình không có một cái xúc cảm gì và cũng không hề phát khởi một cái động lực nào để làm giảm thiểu bớt, ngăn cản lại và nâng đỡ để giúp họ được ra khỏi được nỗi đau. Thì việc thực tập hồi hướng công đức là bước đi ban đầu rất cần thiết để sự quan tâm đó được có mặt, vì nó là một sự bất đồng. Ai sống ngoài trên việc hồi hướng công đức là sống trên ảo tưởng, không có hành động thật. Và do đó từ bi phải được thể hiện qua các hành động dấn thân, gia đình bố thí, rồi làm lệ cho cuộc đời của con người bằng đồng sự hay là lễ hành. Ở trong tứ nhất pháp đó, là yếu tố mà Đức Phật khuyên không thể không có và không được quên. Trên thực tế hồi hướng, người được hồi hướng không nhận gì hết. Ví dụ như ngày hôm nay, trước khi buổi chia sẻ được diễn ra đó, quý vị đã ăn chay tại nhà hàng Mandala, món chả giò, phở, hủ tiếu hay là những món khác quá ngon này, mà các nhà hàng khác không có được. Quý vị liên tưởng đến: tôi xin hồi hướng công đức ăn này cho chồng tôi ở nhà, ông nghe nói đói mèo ruột chảy nước miếng thèm thuồng đó. Tôi xin hồi hướng cho đứa con tôi ở nhà, nó nói: mẹ ơi, mẹ ích kỷ quá, sao mẹ không mua về cho con một phần. Còn nếu là người biết ứng dụng á, hai vị hồi hướng dẫn chồng tới đây ăn, dẫn con tới đây ăn, cả gia đình cùng ăn để trải nghiệm cái thực phẩm chay ngon lành. Như vậy hồi hướng là một cái chất mồi và là một chất xúc tác thôi để lòng từ bi được thực hiện. Cho nên ai chỉ dừng lại trên hồi hướng và tùy hiểu công đức trên cái hồi hướng đó, thì ăn ké, mà ăn ké không ăn bền, không ăn lớn và do đó không có hưởng được nhiều, do đó phải tự đích thân làm. Và dưới góc độ này chúng tôi xin đề nghị chúng ta nên thực tập lệ hành và đồng sự trong tứ pháp. Lệ hành tức là các hành động nó phải đặt trên nền tảng vô ngã vị tha, hướng về cái quyền lợi và lợi ích chung. Còn đồng sự có nghĩa là mình là không phải làm giám suối trên nền tảng giám đốc, mà mình phải là giám làm, tức là dấn thân thật sự. Và chúng tôi tin chắc rằng là nhà lãnh đạo nào, dù là cơ quan tôn giáo hay dân sự hoặc là nhà nước, mà tự mình đồng hành với những người làm việc phía trước, dấn thân đi trước, đảm bảo là cái việc đắc nhân tâm nó sẽ cao hơn nhiều. Tâm phục, khẩu phục sẽ dẫn đến cái tình trạng cho những người cộng sự trung thành một cách vô điều kiện. Đó là một cái nền tảng rất là tích cực. Và hầu như nếu ta đọc các kinh đó, Đức Phật nhấn mạnh đến cái lời hành và đồng sự nhiều, còn hưởng công đức lâu lâu ngày mà nói tới thôi, cho những người chai sạn cái tâm tình thương đối với người khác, hoặc là hâm nóng lại trong một vài tình huống cụ thể khi mình đã quên đi cái nhu cầu đó. Còn muốn hành động thì phải làm thôi, làm thì mới có kết quả. Do đó thay vì hồi hướng thì hãy thay đổi nó bằng sự hướng dẫn. Mà hướng dẫn á phải có phương pháp, phải có trình tự. Có nhiều người chồng á thì chưa quen với việc ăn chay, bây giờ mà dẫn đến ăn chay trong chùa thì khó xong lắm, bởi vì ăn chay gắn liền với thiên nhiên, ăn chay thực phẩm không có báo biên chế, thì ta có thể dẫn đến các nhà hàng như là Manala này và những nhà hàng tương tự để ăn những cái món chay giả mặn. Ồ, mình ngon quá ha, đồ chay có thua kém gì đồ mặn đâu, nhữ mà. Khi con cá nào mắc câu rồi đó, điều đó chúng ta mới nạp vào yếu tố ăn chay không phải là để ngon miệng, mà ăn chay là để nuôi lớn tình thương, ăn chay để phát triển đạo đức, ăn chay để thực tập tâm linh, và ăn chay đó là sự trải nghiệm cái hài hòa với cuộc sống và với giá trị cao nhất của đạo. Và ăn chay là một người anh hùng mang lại hạnh phúc cho mình và cho các chúng sinh. Chúng ta phải nâng từng bước để dẫn dụ đó mà, thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Thì đó, đừng nên dừng lại ở hồi hướng đơn thuần. Xin được câu hỏi khác.
Thầy cho con hỏi một câu nữa, tại vì đây là một vấn đề rất là mới. Gần đây thì con thấy những người đi từ Mật Tông có lấy ở trên mạng ra cái lịch theo lịch của người Tạng, là có những cái ngày mà chúng ta làm cái việc tốt thì nó tăng trưởng công đức đến cả 100 triệu lần hay là 100 lần cái gì đó tùy theo ngày. Thì vừa rồi có một việc xảy ra như thế này. Con nói thì con đọc trên chánh pháp của cha ta, thấy rất là nhiều, con thấy kết quả đó, cho nên con mới phát tâm là ấn chứng 500 cuốn. Thì khi đó thì cũng có những chị bạn cũng muốn ấn tống theo, thì có một chị đó chị ấn tống 40 cuốn, thì chị mới gọi cho con, chị nói là để làm cho lấy trước cái ngày 15 tây, ví dụ như vậy. Thì con nói là không biết có được hay không, thì chị nói nếu mà không được thì đi trước chị 40 cuốn. Thì con mới nói vậy thì về thành chị em làm riêng đi, chứ còn chị nói là phải đúng cái ngày đó để mà chị đưa ra phát cho người ta đó thì mới được cái công đức 100 triệu lần. Con nói như thế này, khi tôi phát Bồ Đề Tâm 500 cuốn là vì tôi thấy vi diệu và tôi phát tâm thôi, tôi không có nghĩ đến một cái lời công đức hướng về thượng thượng họ phải chú gì đó cần gì đó. Còn nếu mà chị muốn như vậy thì chị đó rồi thằng đứa con với chị á, đâm ra là không có thích nhau nữa. Nhưng mà vấn đề của con á, vấn đề của con á thì không có gì, tức là con muốn nói rằng á, thầy cũng dạy là khi khắc Bồ Đề Tâm khởi tâm lên là Phật đã chứng rồi, còn có người khởi tâm nhưng mà không thực hành thì không chứng. Do đó khi tôi làm xong kinh, tôi trả tiền này đó, tức là tôi đã thực hành xong cái lời tôi nói rồi thì Phật chứng, chứ còn tôi cái chuyện mà đợi người ta nói đã hỏng ra rồi hay gì đó cứ chờ cái ngày 100 triệu công đức gì tôi cứ cho ăn thì cái đó cũng không có.
thì thưa thầy, cái vấn đề này nó rất là mới, thầy phát triển về chị dẫn chúng con.
Vấn đề vừa nêu á, nếu hiểu theo một sự khích lệ mà trên cơ sở đó đó, cái người phát tâm dễ thực hiện, nhanh chóng thay vì trì hoãn thì trở thành là đúng. Còn nếu hiểu theo đó là một chân lý, một hiện thực á, đó là mê tín là gì đó. Cái câu chuyện dẫn đến cuộc thảo luận giữa hai người, một người đặt trên niềm tin tín ngưỡng và một người đặt trên lý trí của hành trì, và do vẻ nó chặt đường rẽ với nhau, làm cho đôi bạn chí thân trở thành là hai người xa lạ. Thực ra thì việc mà truyền bá phổ biến kinh sách, tư tưởng hay, giá trị đẹp có thể được thực hiện bất cứ ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, mà việc chậm trễ trong việc làm như thế là dẫn đến cái uổng ích và lỗ lã cho những người hữu duyên. Cho nên một số dân bản người ta khích lệ hay nhử bằng cái các si cô la của phước báo tăng trưởng theo số lượng, cấp số cộng và cấp số nhân, để người có lòng tham và mê tín dễ dàng làm các việc này. Ở góc độ đó nó không có mắc mát gì, vẫn tốt thôi. Bởi vì rất nhiều người nếu không có những cái cường điệu như thế, người ta không chịu làm. Thay vì để cho ta làm những cái chuyện khác, thôi làm cái này cũng tốt. Còn khi mình đã là Phật tử rồi đó, thì ta thấy rất rõ, thay vì mong mỏi các phước báo như thế vào những cái ngày cụ thể như thế, thì ta hãy làm càng sớm càng tốt. Chờ đến cái ngày 15 là quá muộn, tại sao không làm ngày mùng 1? Nếu mà làm ngày 1 thì cũng quá muộn, mà tại sao không làm mà từ tháng giêng? Tháng giêng cũng quá muộn, tại sao không chưa làm mà từ năm trước? Cứ như thế mà chờ là biết bao nhiêu cơ hội bị đánh mất. Diễn đàn. Cho nên trong một số kinh Đức Phật nói, khi phải có một sự lựa chọn giữa việc làm thiện ít và việc làm thiện nhiều đó, người có trí chọn cái lớn. Nếu có phải sự lựa chọn giữa cái tổn thất nhiều và cái tổn thất ít đó, thì người có trí đó, cố gắng là không nên làm cái nào để ta không phải hối hận về sau. Cho nên trì vãn thời gian cho các việc làm lành là một tổn thất lớn. Và điều này được Đức Phật nêu ra bằng một cái nguồn ngôn ở trong kinh Bách Dụng như sau. Một cặp vợ chồng có một đứa con trai duy nhất, gia đình không giàu lắm nhưng cũng đủ để làm cho đứa con hãnh diện và tự hào. Đến ngày sinh nhật thứ 18, cha mẹ đã nghĩ đến cách là làm sao cho con mình nở mặt nở bài với những người thân. Vì ít học cho nên hai ông bà đã suy nghĩ và cuối cùng thống với nhau với một giải pháp, đó là mấy chục con trâu và con bò mà họ đã nuôi đó, thay vì mỗi ngày cho sữa lấy sữa bán, thì bây giờ họ tách ly khỏi các con bò nghé và các con trâu nghé, và họ hy vọng rằng là cái trữ lượng sữa được tiết kiệm do không vắt sữa và không cho các bò nghé uống sữa nó sẽ được nhiều. Vì bỏ ra bên ngoài sau một ngày là sữa bị hư. Thời điểm đó thì còn chưa có các cái công nghệ để giữ sữa bằng tủ lạnh, bằng các phương tiện hóa chất. Đến ngày sinh nhật diễn ra, sáng sớm họ bắt đầu vắt sữa để đãi khách và tặng biếu cho những người thân, thì bầu vú sữa của các con bò, các con trâu hoàn toàn không tạo ra sữa. Câu chuyện nguồn ngôn này muốn ám chỉ rằng đó, khi mà mỗi một cái cơ hội làm lành mà ta đặt tính điều kiện là nếu thì tôi sẽ làm, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để làm được việc bạn. Và nó cũng giống như cái việc bò tạo ra sữa hay giống cái có sữa là nhờ vào cái sự kích thích của cái con bò con hay là một đứa con. Và khi cái sự kích thích này được kết thúc thì sữa bắt đầu được lặn tắt. Việc đó cũng đúng hoàn toàn với những bà mẹ đang nuôi con ở những ngày đầu sau khi sinh cho đến ít nhất là một năm sau. Cho nên Đức Phật muốn nói rằng đó, sữa được xem như là phước mà chúng ta có thể có, giúp đời cứu người thông qua các việc làm. Và cái sự vắt sữa đó là cái động tác tặng biếu. Con bò nghé đó là những mảnh đời bất hạnh, ta phải cung cấp cho các mảnh đề bất hạnh để sửa, bắt đầu nó có hòa. Và trên cơ sở đó, nếu tiền chân chính tạo ra tiền nhiều hơn thì phước chân chính nó sẽ làm cho phước đó lớn hơn, và cái nguồn phước này sẽ không được tăng trưởng theo cái cách thức được kích thích. Nước tù động sẽ trở nên tanh hôi và có rất nhiều các vi trùng. Tiền và tài sản không biết tạo dụng phước và trì hoãn trong việc thực hiện nó đối với những người đang có nhu cầu, mà khi bản thân họ nỗ lực bằng nhiều cách mà vẫn không thể nào có được, thì việc giúp đời của người trong tình huống này là rất cần thiết. Cho nên trì hoãn thời gian trong việc làm lành, bao gồm ấn tống, in kinh, làm các phiếu báo khác, là một sai lầm. Thì đó, cái nhữ về quả phước tăng trưởng gấp nhiều lần chỉ có tác dụng đối với những người mê tín hoặc là chuộng về phương diện này, còn cho rằng nó là một chân lý là sai. Mặc dầu là thế, nhưng ta cũng không nên nói những cái lời như thế là mê tín, vì nó là một cái nhữ mà. Biết đâu cái nhữ đó cũng tạo cơ hội cho rất nhiều người chưa từng có tình thương, chưa có lòng từ bi, nhưng mà nhớ đến cái ngày vía Phật, ngày dân hóa Phật giáo, những ngày quan trọng, tự động họ phát tâm. Và nhờ cái phát tâm này biết bao nhiêu mảnh đề được bớt khổ và giảm đau, hầu cũng là một phương tiện tốt. Cho nên việc làm á thì cần phải được thực hiện liền, mà việc trì hoãn nó thể hiện sự do dự. Do dự là đồng nghĩa với vô minh, mà vô minh á nó sẽ kéo theo những nỗi khổ của niềm đau. Cho nên cố gắng làm càng sớm càng tốt. Việc quy y cũng thế, việc tu tập hành trì cũng vậy. Đừng chờ cho đến lúc mà gần nắm mắt lìa đời rồi mới bắt đầu làm, quá muộn. Như dân gian đã nói, đến khác mới đào giếng là chết trước mắt. Xin yêu câu hỏi khác.
Dạ, xin tập thầy. Con hôm nay có nhân viên được đến tiệm nghe nghe thiền pháp, con thường thấy thầy trên TV không ạ? Dạ. Mà con ước mơ khi mà con nghe được á là con muốn gặp thầy. Con biết thầy ở chùa Giác Ngộ nhưng mà con chưa có duyên để lại gặp thầy có lẽ nghe pháp. Con chỉ nghe, con chỉ coi được trên TV trên băng đĩa, và con đã được cái duyên mà con nghe được cái bài pháp của thầy là độ người thân. Dạ, một cái bài pháp rất là ấn tượng sâu sắc đối với con. Thì khi con nghe rồi thì con cũng có được cái nhân viên con đó quy y tam bảo, là con nguyện là giữ gìn tâm quy và ngũ giới, thì con tin sâu vào nhân quả và nghiệp báo. Thì khi con tụng kinh thì con lại được cái nhân viên ở gần chùa Văn Âu, thì con lại được hướng dẫn, khi cô hướng dẫn con là trì chú đại bi. Và khi con trì chú đại bi thì tất cả các kinh điển mà trước khi tụng vào kinh thì cũng có cái bài chú đại bi. Thế là con trì chú đại bi là con thấy được sự vi diệu của cái kinh này, và từ đó thì con lại ứng dụng theo thầy là độ người thân. Thì con muốn mọi người đều được cái sự kêu bằng an lạc giống như con đã được. Và sau khi tụng kinh thì con bắt đầu con độ từ trong nhân viên của con. Thì trước khi con nói là ai mà thuộc chú đại bi thì con tặng một cái vật phẩm. Thế là nhà con mấy chục em nào cũng thuộc, tại vì phải thuộc thì mới được một cái vật phẩm. Thế là thuộc bài, nhưng mà rồi lại con lại nói là đọc đi rồi muốn cái gì cũng được có. Nhưng mà sau khi con nói vậy rồi thì trong lòng con lại ái ái, lại không biết là những cái em này nó có bị mất đi cái vật phẩm của mình hay không, là có mất đi cái lòng tin hay không. Tại vì cái không biết là muốn gì cũng được, thì cho nên là con cũng có một cái lo ngại đến như vậy. Rồi thứ hai nữa, vừa rồi đó thì hôm nay được nghe cái bài pháp là được chẳng, thì con vừa rồi con có đi đi từ thiện mà cảnh sát ở dưới miền Tây một lũ lụt, thì con đi vừa ra thì đúng là thấy cái lịch cảnh vừa ở cái nơi biên địa ở biên giới, là cái vùng mà Đức Phật gọi là biên địa Hà Tiện, thì gặp một cái cảnh rất là éo le là có hai căn nhà sát ghép với nhau, vừa được nhà nước là xây dựng cho căn nhà, xong lại vừa xây xong rồi lại bị lũ lụt tới và lại cháy hết, không còn một cái gì hết. Thế thì con vô thì đoàn của con vô thì cũng cấp cái phiếu để cho chùa. Thì khi đi gặp nguyên một cái đảo như vậy á, thì con đề cập là chỗ nào con cũng kêu là người ta phải kêu chú đẹp đi, mà thật sự là người ta không có biết cái bài chú này. Dạ. Thì khi nguyên đi một cái đảo vậy thì con chỉ thấy là có được cái một cái nhà kia, thì vô là con thấy đeo được cái hình Phật Bà Quan Âm. thì con lại mừng quá, thấy thì cái cô đó là ngoài cái danh sách không được xét duyệt thì mình con cũng mới xin được nói rằng chị cứ cầu nguyện Phật âm đi, thì thế nào chị cũng có được, nhưng mà trong tâm con là con đã ghi cái tên của chị rồi. Dạ, thì con nghĩ là không biết là con làm như vậy á thì có con có làm gì nào cái tâm con có giải đối hay không, tại vì con đã cho chị đó rồi mà con không biết là chị là chú đệ đi đi thì hai bọn con tâm đi buồn thang đi cho chị để giúp cho chị đó. Thì khi con về mà những cái hai cái điều nữa là nơi đó là con thấy cái tình cảnh rất là éo le đó. Rồi khi mà phát xuồng như vậy á thì con lại trong lòng con phân vân là khi mà Đức Phật dạy mình đó là làm những cái việc đó tạo cái sự sống đó, là phải không có mang cái nghiệp sát, mà khi mà con phát cái phụng đó thì để mang cái nghiệp sát là người ta đi chăm câu kéo lưới, nhưng mà khi mà phát cái phụng thì người ta rất mừng tại vì ở cái miền tay lũ lụt như này. Bạch thầy xin thầy giải thích cho con. Anh đi làm ơn
để hướng dẫn các nhân viên tặng thưởng quà bằng sự khích lệ thuộc bài Thành Chú Đại Bi đó là một phương tiện tốt, nhưng mà kết quả không bao giờ cũng tốt. Ở chỗ đó là mặt chú, nói chung là mặt tông đó, nó chỉ thích hợp với một số đối tượng nhất định. Áp dụng cho những đối tượng mà sự thích ứng không có đó thì kết quả hoàn toàn là không. Thay vì mình yêu cầu thuộc bài Đại Bi để được các cái tặng thưởng hoặc là nhận những trợ giúp đó, thì tốt nhất ta có thể khích lệ họ thuộc cái bài kinh hạnh phúc đó, bao gồm 38 yếu tố để xây dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội. Những điều có thể hiểu để dẫn đến cái nguồn động lực ứng dụng đó, bao giờ nó cũng tốt hơn là cái không hiểu. Không hiểu thì dễ mê tín gì đó. Cầu chỉ là một cái nguồn động lực để giúp cho chúng ta có thêm cái niềm tin cho hành động và lý tưởng thôi, chứ nó không giải quyết được các vấn đề. Trong một bài kinh Trung Bộ, xin lỗi, một bài kinh Bali đó, Đức Phật trong một buổi nọ đó yêu cầu thị giả dẫn đến một con trâu có trữ lượng sữa trong vú của nó khá nhiều so với các con trâu khác, và ngài yêu cầu một người cư sĩ đến ở cái sừng trái, một người khác ở sừng phải bắt sữa cho ngài. Họ hiểu làm và trả lời là: Bạch Thế Tôn, không thể nào có sữa, vì sừng không phải là chỗ tạo ra sữa. Đức Phật nói: ta chưa dạy mà các ngươi đã hiểu rõ rồi. Sữa đó nó được trữ trong vú, phải vắt từ vú thì sữa mới ra được. Mặc dầu sữa đang có mặt trong con trâu, nhưng mà làm không đúng chỗ, thể hiện sai cách đó, nó bằng không có kết quả. Và điều đó ngài muốn ám chỉ rằng là những cái quyền ước của chúng ta đó, nó chỉ là một cái mong mỏi thật, có thể rất là chân thật, có thể rất là tốt, nhưng mà nó không thể mang lại kết quả như chúng ta đã muốn. Thỉnh thoảng tại sao chúng ta có những cái tình huống là mình vừa chỉ một thằng chú niệm danh hiệu Phật cộng với một cái lời cầu nguyện chân thành nào đó thì cái kết quả tốt đó, nó cũng vừa trổ với chúng ta. Và từ đó chúng ta có một lối suy nghĩ rằng là cái này đó là nhân, cầu nguyện rồi chi thần chú tụng kinh niệm Phật là nhân, và kết quả nó là quả. Và từ cái ngộ nhận đó nó làm cho chúng ta là đọc kinh điển thay vì hiểu để hành, thì trở thành là cái nguồn để được ban phước, và đó là một sự lỗ lã về việc tụng kinh. Cho nên tốt nhất thì chúng ta phải hiểu là nhân quả nó có một cái tiến trình, và giữa chúng là các yếu tố gọi là duyên. Thuận duyên là yếu tố quan trọng để quyết định một thành quả có mặt. Cách đây khoảng 7-8 tháng, đọc phía trên một tờ báo, người nông dân dọc theo con đường cao tốc từ Sài Gòn đến Mỹ Tho kiện chính phủ. Vì kể từ khi con đường cao tốc này được bắt qua các cánh đồng lúa, đèn đường của nó dội gần như là 12 tiếng một ngày, đã làm cho lúa không thể nào trổ bông, và do đó hạt nó không có, như vậy là vụ mùa bị tổn thất. Và có lẽ là đây là lần đầu tiên Việt Nam mình trải qua cái kinh nghiệm này, và do đó lúng túng, nộp thì chưa có, cho nên người nông dân thì cứ kiện và nhà nước thì cứ để cho chờ, và đến giờ thì chẳng biết ra sao. Thì chúng tôi muốn nêu ra là ở chỗ đó, sức lao động là có thật, nỗ lực chân chính là có thật, giống nhiêu là có thật. Nhưng mà chỉ có một kịch duyên nhỏ thôi, đó là ánh sáng đèn đường. Toàn bộ quá trình làm vua đó trở nên là con Giê-xu. Một kịch duyên nhỏ thôi, một nghịch cảnh nhỏ thôi đã làm tổn thất hết tất cả. Cho nên đó, trong tình huống đó ta thử làm một cái công tác, đó là ngồi trì chú nha, rồi cầu nguyện hay là niệm Phật, là mong cho lúa đó vẫn trổ. Chúng tôi tin chắc là nó không thể nào trổ được. Và điều này Đức Phật cũng đã từng làm tại sông Hằng. Một hôm nọ Đức Phật rất cắt cớ có mặt ở sông Hằng vào cái mùa tắm sông. Mấy chục ngàn người thấy Đức Phật, tôi quay đầy ngạt hết. Và dĩ nhiên là thầy đó không có lo, nó nghe không rõ được. Thì ngài mới cầm đá sỏi đó thả xuống sông và yêu cầu tụng thần chú để cho đá nổi lên. Rất nhiều người hiểu làm, và đá vẫn chìm, sỏi vẫn có mặt ở dưới đáy sông. Rồi ngài dùng dầu thả lên mặt sông Hằng và yêu cầu cầu nguyện và thần chú để làm cho nó nổi lên. Cuối cùng những người nỗ lực trở nên bất lực, và Đức Phật kết luận rất đơn giản: đá sỏi nặng hơn nước cho nên chìm xuống, dầu nhẹ hơn nên nổi lên. Đó là quy luật nhân quả vật lý. Do đó chất xúc tác đó, từ lời cầu nguyện, tụng kinh, trì chú, niệm Phật sẽ làm cho mình có niềm tin hơn. Và do đó nhờ có niềm tin, mình nỗ lực làm việc đúng hơn, có trình tự bài bản nhân quả hơn, kết quả là ta đạt được như ý. Ta thử hình dung bây giờ mình lấy một cái móc bỏ vào, thọt vào trong một cái nhà kho, mà để chỗ đó không có một vật gì hết, móc qua móc lại, móc trên móc dưới, móc trái móc phải, kéo ra vẫn là trống không. Rồi nếu trong đó nó có vật dụng, cái móc này kéo ra là phải có vật ra. Do đó để cho lời cầu nguyện thông qua câu thần chú hay danh hiệu Phật trở thành một hiện thực đó, thì phải có chánh nhân, kèm theo đó là các thuận duyên. Còn bằng không đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng mê tín. Và điều này Đức Phật đã tốn mấy chục năm trong cuộc đời của ngài để dạy cho ai. Và bài kinh Tứ Diệu Đế là dạy chúng ta phải phân tích nhân quả, xử lý nhân quả thôi, để có được cái thành quả như ý, chứ không lựa vào, lệ thuộc vào những cái cầu nguyện. Tuy nhiên về phương tiện đó, từ đến lúc phải nói những cái tính năng, các cái giá trị để cho người ta tập trung. Và nếu chúng ta chịu khó để ý, tại sao cái bài Đại Bi Thần Chú không phải là chánh kinh mà nó được đặt trước chánh kinh? Mình thử đặt một câu hỏi đi, ta sẽ tự sẽ có một câu trả lời. Chánh kinh là cái quan trọng. Một bài kinh đó có thể dài 20 trang, 30 trang, mà muốn hiểu rõ nghĩa đòi hỏi ta phải có sự tập trung. Và thần chú là một yếu tố rất quan trọng để sự tập trung đó được có mặt, bởi vì nó vô nghĩa. Phần lớn là danh hiệu của các vị Phật, Bồ Tát hay các vị thần. Và nhờ vì nó vô nghĩa cho nên ý niệm chúng ta không bị lan man theo cái việc truy tìm chỗ này, chạy nhẽ chỗ kia. Nhờ đó đọc vào cái phần chánh kinh đi theo sau, ta sẽ hiểu rõ. Mà hiểu rõ như thế thì việc thực tập lời kinh Phật dạy, như là tiêu hóa nó đó, mới có kết quả như vậy. Về sau này đó, người ta đã bỏ đi cái việc đọc kinh và giữ lời thần chú thôi. Và muốn giữ lời thần chú đó thì người ta lại muốn nâng cái giá trị của nó lên, cho nên phải nói cái tác dụng này, cái kết quả nọ, giá trị kia, lợi ích ABC. Và theo chúng tôi đó, nó chỉ là một lời khuyến tấn, chứ không thể là một giá trị thật. Và do đó bỏ đi cái phần chánh kinh là một cái sự uổng ích cho một thầy kinh. Chánh kinh mới là cái quan trọng. Các tổ Tịnh Độ Tông đã sắp một cái nghi thức rất hay. Đầu tiên là tán hương, tức là dân cúng tam bảo, đến đảnh lễ khai kinh để mình có một cái thao thức tôn trọng hiểu kinh. Sau đó nó thần chú để tập trung, sau đó nội dung kinh để hiểu và ứng dụng, sau đó là bát nhã để phá chấp, sau đó là những cái bài sám nguyện thực tập vân vân được quy ngưỡng tam bảo. Nghi thức như vậy nó rất là đầy đủ. Bỏ hết mà chỉ giữ lại thần chú thì theo chúng tôi nên suy nghĩ lại. Dĩ nhiên các hành giả mật tông á thì người ta lại nhấn mạnh từ cái việc đọc thần chú để qua chánh niệm và chánh định, vốn là hai yếu tố quan trọng trong con đường bát chánh đạo, cũng tốt. Còn mà đọc để mà mình mong được phước báo, cầu gì được đó, mua may bán đất, tuổi thọ, sức khỏe, là cần phải xét lại. Tại vì có triệu triệu con người là cầu mà vẫn không đạt được cái gì, mới có gieo chánh nhân đâu đạt. Nếu cầu mà đạt được, bỏ qua yếu tố chánh nhân, thì ai phù hộ sẽ trở thành là quan liêu ô dù, Còn những người không cầu mình không được sao? Lòng từ bi ở chỗ nào? Lòng từ bi không thể vượt qua được nhân quả. Phép màu, tức là bao gồm các thần thông, cũng không thể vượt qua được luật nhân quả. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong các kinh. Và trong một số kinh Đức Phật khích lệ người xuất gia không nên sử dụng phép màu. Và Ngài dạy một cái khái niệm mới, giáo hóa thần thông, được dịch theo hai nghĩa. A, giáo dục là một phép màu, tại vì nó có khả năng chuyển hóa từ ngu dốt thành thông minh, từ phàm thành thánh, từ khổ đau thành hạnh phúc. Và B, sử dụng phép màu cho mục đích giáo dục thì được chấp nhận trong vài tình huống. Và bản thân Đức Phật đã sử dụng như thế là 3 lần trong suốt 45 năm kể từ khi Ngài thành đạo. Lần đầu tiên độ vua cha và hoàng thân quốc thích. Và nếu không dùng thần thông đó thì người thân của Ngài vẫn nghĩ Ngài là một người phàm, cho nên việc quá độ có thể bị trở ngại. Thứ hai là tại thành Xá Vệ, cái đó là tại vương thành Ca Tỳ La Vệ. Còn tại thành Xá Vệ thì Đức Phật sử dụng thần thông để thuyết pháp cho hậu thân của hoàng hậu Ma Gia nghe, để cho bà biết được Phật pháp, vì bà chết với tư cách là một người Bà La Môn. Và thêm một lần khác nữa, ngay cả trong tình huống biết cha ruột của mình hấp hối trên giường, Đức Phật vẫn đi quốc bộ về. Đó là một cái điển hình về việc lấy chánh pháp làm nền tảng, lấy chánh pháp làm nương tựa, mà tiêu hóa chánh pháp đã được lệ lạc, hơn là dựa vào những cái phép màu bên ngoài. Cho nên người thực tập theo mật tông đó thì nhấn mạnh đến góc độ chánh niệm và chánh định, đó là quá tốt. Còn người đặt nặng cho tín ngưỡng á, thì nghĩ nó là một cái phép màu để giải quyết các vấn nạn của chúng ta là điều cần phải xét lại. Do đó thay vì mỗi khi chúng ta đi làm từ thiện trợ giúp người khác, ta yêu cầu họ về việc A, việc B, việc C thì giúp tặng cho họ, chẳng hạn như bài kinh Pháp Cú có rất nhiều bản dịch hay, bản dịch của Hòa Thượng Trí Đức, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, hoặc là những cái bản thi hóa, và những cái bài ngắn gọn như thế tuyển lọc lại thích hợp cho người tại gia. Còn những câu mà dạy về người xuất gia như là phẩm Bà La Môn, phẩm Tỳ Kheo, phẩm A La Hán, phẩm Phật không cần thiết. Chúng tôi tin chắc rằng là người tiếp nhận đó sẽ trải nghiệm các danh ngôn Phật dạy và cảm thấy kính mến Phật và trở thành Phật tử rất là dễ dàng. Còn trao tặng cho họ thần chú, hoặc thậm chí sau khi họ đã học thuộc lào theo cái lời yêu cầu và tin tưởng ta, chưa chắc họ đã được cái gì, thì kiến thức Phật pháp họ vẫn nắm được. Cho nên tốt nhất đó là đối với quảng đại quần chúng, ta phải dùng kinh liễu nghĩa, tức là đọc tới đâu hiểu tới đó, có thể ứng dụng trải nghiệm để cho họ có thể thấy được sự màu nhiệm từ lời Phật dạy trong cuộc sống thông qua sự hành trì, hơn là những cái năng lực màu nhiệm mà ta có thể sử dụng nó như một phương tiện và nó có ích cho người này thì có thể đồng lúc ấy nó không có hiệu quả giả phê đối với những người còn lại. Xin được gọi các
về phương pháp hành trì rất là quen thuộc trong truyền thống phát triển của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thứ hai nữa là trên cơ sở của kinh tạng vô thủy, tức là kinh tạng Pali, thì hy vọng là đây còn những cái pháp môn khác thì thường cái này của Bạch Tông thì thường quý hành giả tu tập thì có một sự hướng dẫn tương đối khi thường của vị thầy thì có nhiều rất là thực tế, nhiều cái thực quả đã lưu ý để được sử dụng một khéo, cái việc không khéo, ví dụ như cái dao lam rất là sắc để sử dụng cạo râu hay là cắt một cái gì đó mà nếu được sử dụng không khéo thì nó sẽ có những hiệu quả. Cái này thì có sự rất là kỹ lưỡng và rất là cần thiết trong ngày. Thì thưa được gọi dưới hiện nay là phía dưới tầng dưới này đã có một nhiều người đang theo dõi qua trường hợp trước. Thì phía dưới có chuyển đến câu hỏi như sau là: nghịch cảnh và quả báo khác nhau như thế nào? Nghịch cảnh thì phải chuyển hóa được, còn quả báo có chuyển hóa được hay không? Nếu được thì không phải làm gì, mong được không? Đẹp không?
Nghịch cảnh đang trong thời điểm nó diễn ra, có thể nó là nhân. hoặc là điều kiện cộng hưởng để tạo ra một thành quả. Đang khi kết quả xấu hay tốt á, là chuyện đã rồi. Ở trong một số tình huống khác á, thì nghịch cảnh lại kéo theo các nghịch cảnh khác. Như vậy thì nó vừa đóng vai trò làm nhân, vừa hỗ trợ để tạo thành một cái kết quả. Và do đó, sự khác biệt này đòi hỏi chúng ta phải phân định dưới một số góc độ sau đây. Thứ nhất, vượt qua nghịch cảnh á, thì có khi ta làm thành công, có khi là không. Thành công với phương pháp đúng, tinh tấn giỏi, nỗ lực cao và dùng kiến thức trí tuệ để giải quyết cái vấn nạn. Còn trong trường hợp không thành công là bởi vì nó đã là chuyện đã rồi. Cái nỗ lực như là những hạt nhân của chúng ta so với cái tổng thể của nghịch cảnh nó quá lớn thì nó vẫn còn là y nguyên. Và ngược lại, chúng ta vẫn có được một cái nỗi niềm hân hoan hạnh phúc, biết làm chủ mình để trong những cái bất hạnh chúng ta không bị khốn đốn và khổ đau. Đang khi một hậu quả tiêu cực diễn ra như là một cái kết quả của nghịch cảnh, chẳng hạn như là hậu quả của một hành động xấu, thì có khi ta chuyển hóa thành công, có khi đó ta phải hoan hỷ chấp nhận như là một cái việc trả nợ thôi. Nó tùy theo cái mức độ lớn nhỏ, nhiều hay là ít. Vấn đề nằm ở chỗ đó là đừng đánh mất hy vọng thay đổi chính mình từ những cái hậu quả xấu và khổ đau. Ví dụ như Angulibala do bị mê tín đã trở thành là kẻ sát nhân, giết chết 99 người, nhiều ăn quán giang hồ, tối thiểu là 99 gia đình. Và khi gặp được Đạo Phật, ông đã trở thành là một vị A-la-hán. Mỗi ngày vẫn đi khất thực. Và người ta đã thay vì cầm tù ông, rồi xử trảm ông theo luật của nước Xá Lợi lúc bấy giờ, dù Ba Tư Nặc đã hủy bỏ cái bản án vì không muốn làm mất cái lòng tôn kính đối với một vị tu sĩ đã chứng đắc. Và những người thường dân đó, cái hận thù vẫn còn, cho nên thỉnh thoảng ném đá, chọi trứng thúi, rồi liệm cà chua. Có ngày đó là ông đã bị bầm dập mình mẩy, đi không nổi, phải nhờ bạn đồng tu dìu dắt về cổng chùa Kỳ Viên. Thì cái việc trả quả ở hiện đời đó, chúng ta thấy đó, thay vì nó phải đền bằng cái chết, bây giờ chỉ là sự bầm dập đau nhức trương. Như vậy là sự chuyển nghiệp là có thật. Cái sự thay đổi làm mới của chúng ta dẫn đến cái hoàn cảnh chấp nhận tha thứ của quần chúng là có thật. Và mức độ nhiều hay ít lệ thuộc vào cái nỗ lực hồi đầu của từng con người mà thôi. Còn có những cái trường hợp ấy, chúng ta thấy là cái việc xấu đó, nó đã lúc chín mùi mà hậu quả nó quá nghiêm trọng đó, thì cái việc thay đổi nó là cái gì không còn được nữa. Và điều này Đức Phật nói trong kinh, nói cho ta là một trong ba điều mà Ngài làm không được. Đó là có thể độ rất nhiều người, nhưng không thể độ một người mà nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Cái câu này được Đức Phật phát biểu trong tình huống khi mà nghe biết 70.000 người dòng họ Thích Ca, hoàng thân quốc thích bà con của Ngài, bị vua Tỳ Lưu Ly giết hại bởi một cái nỗi niềm sân hận do các hoàng tử Sakya ngày xưa đã nhục mạ. Thì Đức Phật đã thừa nhận rằng là cái quả xấu mà các hoàng tử Sakya đã làm đó, nó khó có thể gỡ gạt được. Lúc trước đó Đức Phật cũng đã nỗ lực cản được vua Tỳ Lô Ly và cho dựng một cái cây cổ thụ thật là to, nhành lá của nó bị héo tàn đi. Vua Tỳ Lô Ly đã xuống đảnh lễ Đức Phật và giả vờ như là không biết gì và hỏi là tại sao Ngài ngồi tại đây. Thì mà nói rằng là khi mà con người cắt đứt cái tình thương của mình khỏi mảnh đất tâm, thì sự héo cằn về tình thương và tình người nó giống như là các cành cây và những lá cây của cây cổ thụ này. Đại vương đừng vì cái hận thù với một vài hoàng tử trong ngày xưa mà gây cái nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người vô tội. Vô Tỳ Lô Ly cảm thấy ái ngại thì thấy Phật biết rõ hết tâm niệm trả thù của mình, cho nên rút quân về. Sau này khi Đức Phật đi dẫn cái thuyết pháp cho khác không có mặt tại đó, thì ông lại cắt quân đánh và truy đuổi, truy sát 70.000 người tại một dòng sông. Chúng ta thấy là cái quả xấu đó, đến lúc chín mùi rồi cũng muốn đỡ cũng đỡ không được. Những người bệnh ung thư giai đoạn cuối chết trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng, dần dần thì con cầu nguyện hay là làm bất cứ một cái nỗ lực gì, thậm chí là bác sĩ giỏi, bệnh viện hay, phương tiện y khoa đặc sắc, thì cái chết vẫn phải diễn ra đó. Từ lúc đó thay vì ta ngồi được kỳ vọng thì hãy thản nhiên và đừng có sợ hãi trước cái chết đang diễn ra lần dần dà với mình, như là tích tắc của thời gian trôi qua còn lại thôi. Và nhờ làm chủ được tâm như thế cho nên chúng ta vượt ra khỏi nỗi sợ hãi, và cái tu tập giúp chúng ta thành công được việc này. Cho nên đối với một số hậu quả xấu ta có thể khắc phục được, nhưng cũng có một số cái quá nghiêm trọng thì ta đành phải chấp nhận ta và khắc phục nó bằng cách là không để tái diễn ở trong tương lai. Trước khi để cho cái tình trạng chấp nhận hậu quả không được khắc phục, ta hãy nỗ lực hết mình, vì không phải ai cũng may mắn có được nhận thức sáng suốt biết rằng là cái việc khắc phục này thành công và tiến trình thành công đó diễn ra bao nhiêu thời gian và như thế nào. Cho nên tốt nhất cứ nỗ lực làm hết mình cái đạt, rồi cái kết quả đạt được thế nào thì quan hỷ chấp nhận thế. Làm như vậy chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng an phận thủ thường, vốn là một cái dấu hiệu của bệnh chấp và định kiến, định mệnh, số phận bạc. Thì mặt khác đó, ta có thể thay đổi được một cách tối đa những nỗ lực chân chính để cho nghiệp xấu không có chỗ quả quá tệ lậu, ảnh hưởng đến hạnh phúc và đời sống bình an của chúng ta ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên vượt qua được nghịch cảnh cũng giống như là vượt qua một cái hậu quả xấu, tùy theo cái nỗ lực mà kết quả đạt được là một sự tương xứng.